Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 7, phần 2. Mỹ Đình thấy Dĩ Thâm từ vòng họp đi ra, vội đưa tập tài liệu trong tay cho anh. Luật sư Hà, tài liệu anh cần em đã đánh máy xong. Còn đây là giấy mời dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường đại học C. Giấy mời ở chỗ luật sư Hướng và luật sư Viêm. Nhân tiện em cầm về cho anh. Cảm ơn. Dĩ Thâm quay đầu đón lấy tờ giấy mời, dở ra xem bên trên có in biểu tượng trường đại học C. Trong đó viết ngày 15 tháng 11 là ngày kỷ niệm 100 năm trường đại học C. Nhà trường mời sinh viên các thế hệ về tham dự. Mỹ Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, 5 giờ 40 phút. Luật sư Hà, nếu không có việc gì, em về đây.
Không có việc gì đâu, cô có thể về.
Vậy em về trước. Mỹ Đình thu xếp đồ của mình, chợt nhớ ra điều gì, nói. Luật sư Hà, điện thoại di động của anh đã đổ chuông mấy lần?
Vừa rồi đi gặp khách hàng, anh quên không mang điện thoại. Có 2 cuộc gọi lỡ, một cuộc là của khách hàng, Dĩ Thâm gọi lại cho họ, trao đổi mấy câu rồi cúp máy. Còn cuộc gọi kia, anh bấm phím màu xanh. Đầu dây kia lập tức trả lời. Dĩ Thâm,
có việc gì?
Anh hỏi vừa miễn cưỡng vừa lạnh nhạt. Đối phương có vẻ bối rối bởi câu nói của anh, ngập ngừng một lát mới rụt rè nói.
Dĩ Thâm, em không tìm thấy chìa khóa.
Mặc Xanh đứng đợi anh ở bên kia đường, lưng đeo túi, bận áo len cổ bẻ, cúi đầu như đang đếm ô gạch lát đường. Đèn đỏ, Dĩ Thâm dừng bước, từ xa anh đã nhìn thấy Mặc Xanh. Có rất nhiều thứ không thay đổi. Cô ấy vẫn thích mặc áo len, 27-28 tuổi, vẫn ăn mặc như một học sinh. Khi đứng đợi, vẫn có thói quen cúi xuống đếm gạch lát đường. Có lần đợi lâu quá, cô ấy đã phát bực với anh.
Dĩ Thâm, em đã đếm đến 999 anh mới đến. Lần sau nếu để em đếm đến 1.000 thì em sẽ mặc kệ anh.
Một lần khác, khoa luật có cuộc họp đột xuất. Cuộc họp dài lê thê, cuối cùng cũng kết thúc. Anh chạy đến chỗ hẹn, nhưng lần này Mặc Xanh lại không hề giận dỗi, chỉ nhìn anh vẻ tội nghiệp, nói.
Dĩ Thâm, em đã đếm đến mấy lần 999 rồi?
Còn 7 năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần 999? Còn 7 năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần 999? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến 1.000. Vội vã băng qua đường, nhìn sang thấy bên cạnh Mặc Xanh có một người đàn ông nước ngoài béo phị, hai người vui vẻ nói chuyện. Dĩ Thâm đi chậm lại, tiến đến gần họ, loáng thoáng nghe thấy ông ta nói.
Bạn nói tiếng Anh rất tốt, cảm ơn tôi đã ở Mỹ 7 năm.
Một thứ tiếng Anh lưu loát không cần suy nghĩ từ miệng chị phát ra, tự nhiên như tiếng mẹ đẻ. Bàn tay Dĩ Thâm bỏ trong túi bất giác nắm lại. Đúng lúc chị ngẩng đầu nhìn thấy anh, chị cười với anh, quay sang người đàn ông nước ngoài nói.
Chồng tôi đến rồi, có thể anh ấy biết làm thế nào để đến đấy.
Chị hỏi anh.
Dĩ Thâm, anh có biết đường X đi thế nào không?
Anh gật đầu, trực tiếp nói với người đàn ông. Ông ta gật đầu cảm ơn lia lịa rồi cáo từ. Chỉ còn hai người, Mặc Xanh bỗng lúng túng, không biết nói gì. Cuối cùng Dĩ Thâm lên tiếng trước.
Chìa khóa của em đâu?
Có lẽ mất rồi. Chị bối rối cúi đầu, không nhìn vào anh.
Hoặc là sáng nay em quên không mang đi.
Nếu không nhận ra cô ấy đang nói dối thì anh không xứng đáng là luật sư. Cô chịu Mặc Xanh này, nếu có lúc làm chuyện trái pháp luật thì tốt nhất nên im lặng. Nếu không chỉ nói đến hai câu là bị phát hiện đang nói dối.
Đi thôi.
Dĩ Thâm bước lên trước, cố gắng kiềm chế niềm vui. Bởi vì lời nói dối của Mặc Xanh, bởi vì từ chồng tôi, chị vừa nói với ông khách qua đường.
Ăn cơm.
Ăn cơm. Mặc Xanh gần như chạy theo bước chân thoăn thoắt của Dĩ Thâm.
Chúng mình về nhà ăn được không? Mình đi siêu thị mua đồ, bây giờ ăn vẫn chưa muộn.
Mặc Xanh vừa đuổi kịp Dĩ Thâm vừa nói trong hơi thở gấp.
Cô ấy học nấu ăn từ bao giờ? Vì ai?
Dĩ Thâm cay đắng nghĩ, giọng nói của anh vừa khô khan vừa lạnh nhạt. Không cần.
Không cần thì không cần, nhưng có thể đừng đi nhanh như vậy được không?
Mặc Sinh thầm nghĩ.
Chị Thâm chờ em với.
Mặc Sinh vừa thở vừa nói, chị vượt lên. Bằng động tác tự nhiên đơn giản, chị níu lấy cánh tay anh. Chính chị cũng không ý thức được động tác này lại thân thiết đến vậy. Dị Thâm giật mình, cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo của chị lún sâu vào tay áo khoác màu xám bạc của mình. Anh không nói gì, bước chân tự dưng chậm lại. Qua mấy lối rẽ, họ vào một ngõ nhỏ, bước vào một hiệu ăn bình dân. Mặc Xanh nhìn quanh, không thấy gì đặc biệt, nhưng phải những nơi không có gì đặc biệt càng dễ xuất hiện cái đẹp. Dị Thâm dẫn chị đi xa như vậy, chắc là một địa điểm không tồi. Ông chủ quán nhiệt tình chạy lại đón khách. Hà tiên sinh lâu lắm không gặp. Mặc Sinh rất ngạc nhiên, ông ta nói giọng người quê chị. Dạo này hơi bận. Dị Thâm cũng nói giọng như ông ta. Ông chủ quán tò mò nhìn Mặc Sinh.
Hà tiên sinh, cô gái này là bạn gái của anh phải không? Lần đầu thấy anh mang bạn gái đến đây, rất đẹp.
Dị Thâm cười.
Không, vợ tôi đấy.
Vợ? Anh đã kết hôn rồi ư?
Ông chủ quán ngạc nhiên quay sang Mặc Xanh.
Cô Hà, cô thật may mắn lấy được người chồng tốt như Hà tiên sinh. Cô là người ở đâu?
Tôi là người thành phố Y.
Tiếng địa phương của mình Mặc Xanh chỉ nghe được chứ không nói được. Có lẽ mẹ chị không phải là người ở vùng đó. Ở nhà chỉ nói tiếng phổ thông. Ông chủ quán vừa đưa thực đơn, mắt vẫn nhìn Mặc Xanh. Dị Thâm đưa mắt ra hiệu cho chị chọn món. Mặc Xanh lật dở thực đơn, phát hiện hình như nhà hàng này chuyên về các món măng, xương gà hầm măng, thịt xào măng tươi, măng nộm thịt gà, vân vân. Điều này chẳng có gì lạ. Thành phố Y vốn là quê hương của măng, bây giờ lại càng trồng nhiều măng, măng càng trở thành đặc sản. Chị rất thích ăn măng, nhưng lại chọn món khác. Chọn xong đưa lại cho chủ quán, ông ta nhìn chị, nói như trách.
Cô Hà, cô là người thành phố Y, sao không chọn món măng?
Không ăn măng có gì là lạ, bởi vì Dị Thâm không ăn măng. Trước đây khi cùng ăn với nhau, Dị Thâm nói măng có mùi lạ, chị không sao lừa anh ăn được một miếng.
Nhưng ông Hà sao lần nào đến đây cũng chọn món măng?
Các món lần lượt bê ra, Dị Thâm quả nhiên không động đũa đến món măng. Mặc Xanh rụt rè nhắc.
Sao anh không ăn măng? Ông chủ quán nói.
Đột nhiên chị không thể nói tiếp được.
Lần nào anh ấy đến đây cũng chọn món măng, tại sao?
Dị Thâm im lặng, mãi mới thủng thẳng. Có gì lạ, chẳng qua là thịnh tình khó khước. Mặc Xanh vừa bỏ miếng măng vào miệng, không tìm thấy vị ngọt xưa, nuốt vào. Đúng như Dị Thâm nói, có vị là lạ. Nhìn thấy ông chủ quán đang tiễn mấy người khách, họ đều khen món ăn rất ngon và họ đều nói giọng địa phương, giọng người thành phố Y. Đúng thế, thịnh tình khó khước.
Anh không về nhà sao?
Từ quán ăn đi ra, tay nắm chặt chìa khóa của Dị Thâm vừa đưa, Mặc Xanh do dự hỏi.
Tôi ở lại văn phòng, có một số việc phải làm.
Dị Thâm lạnh nhạt nói. Chìa khóa vẫn nắm chặt trong tay, chị hỏi.
Thế bao giờ anh về?
Dị Thâm nhìn chị, mắt lóe lên trong một cái nhìn kỳ dị.
Em muốn chờ tôi?
Mặc Xanh gật đầu, ngập ngừng giải thích.
Bởi vì em cầm chìa khóa của anh.
Văn phòng cũng có chỗ ở, em không phải đợi tôi đâu.
Dị Thâm không nhìn chị nữa. Anh lại nói giọng càng lạnh nhạt, còn pha chút giễu cợt.
Tôi không quen để người khác đợi.